Một vài nét mặc khải của Thánh Kinh Cựu Ước, con người được nâng lên cao và tán tụng. Quý vị thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã nói đến biến cố xuất hành hay vượt qua của dân Do Thái. Biến cố xuất hành, lên đường, đứng dậy đi tìm tự do, vượt mọi cam go thử thách để đạt đến độc lập. Đó là lịch sử gương mẫu của cuộc khai sinh ra dân tộc Do Thái. Khi đọc lại lịch sử của mình, trong niềm tin, dân tộc Israel đã khám phá ra rằng chính Thiên Chúa đã cứu thoát họ. Biến cố giải phóng thoát khỏi gông cùm nô lệ, thoát khỏi guồng máy hành chính quân đội Ai Cập đang đàn áp họ, để vượt mọi khó khăn gian khổ và thử thách, để đạt đến tự do độc lập, để sống quyền làm người trong một dân tộc tự trị, cũng trở thành nguồn hy vọng cho tất cả mọi dân tộc đang bị áp bức, chèn ép bất công thuộc mọi thời đại. Khi nhìn về quá khứ lịch sử của mình, dân Do Thái khám phá ra ý nghĩa thâm trầm của sự hiện diện, của việc Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử của họ và biểu lộ quyền năng của Ngài qua các biến cố lịch sử. Cũng thế, khi mỗi người trong chúng ta nhìn về quá khứ, bất chợt chúng ta hiểu được ý nghĩa của những biến cố, những lời nói đã vẽ thành đường nét lịch sử đời ta. Chúng đã góp phần tạo thành cuộc sống của ta, và chúng muốn nói lên một cái gì đó. Nhưng chúng ta sẽ chỉ có được sự hiểu biết toàn vẹn về các biến cố, cuộc đời, về chính chúng ta, về người khác và về Thiên Chúa vào ngày lịch sử nhân loại chấm dứt. Qua đức tin, những biến cố mà chúng ta nhận ra như là các hành động của Thiên Chúa hiện tại chỉ biểu lộ cho chúng ta một ít khía cạnh về Ngài mà thôi. Dù vậy, Thiên Chúa cũng dùng những biến cố ấy để vén tấm màn lên và tỏ lộ cho chúng ta thấy phần nào ý nghĩa cuối cùng đó. Thế thì trong lịch sử của mình, giữa năm 167 và 165 trước Công Nguyên, dân tộc Do Thái lại rơi vào một giai đoạn tối tăm của lịch sử. Từ 30 năm trước đó, nghĩa là từ năm 198 trước Công Nguyên, họ đã phải sống dưới ách đô hộ của các vua nước Syria thuộc triều đại Seleucid. Chính vì dân tộc Do Thái khước từ chối bỏ đức tin và những truyền thống tôn giáo của mình, không chịu theo tín ngưỡng và truyền thống Hy Lạp, nên vua Antioch IV Epiphanes đã phát động một cuộc bách hại khủng khiếp giữa các năm 167 và 165 trước Công Nguyên. Và dân tộc Do Thái lại một lần nữa phải đổ máu làm chứng cho đức tin và bước vào con đường tử đạo. Một tác giả thời đó dưới tên hiệu là Daniel đã cầm bút để củng cố đức tin và lòng can đảm của anh chị em đồng đạo. Qua hình ảnh sống động, Daniel cho dân tộc Do Thái thấy mặt sau của cuộc tử đạo, đó là vinh quang đang chờ đón họ. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại sách Ngôn Sứ Daniel chương 7. Chương này được trình bày theo lược đồ thông thường của các sách mặc khải hay nền văn chương mặc khải. Daniel có một linh kiến và một thiên thần giải thích cho ông hiểu những gì đã trông thấy. Trong linh kiến chương 7, từ câu 1 đến câu 14, Daniel thấy từ biển, nghĩa là từ chỗ ở, từ hang của các quyền lực sự giữ, bốn con vật kinh khủng quái dị đi ra. Con vật cuối cùng, tức là con thứ 4, thì dễ sợ và kinh khủng hơn ba con trước. Con thứ nhất như sư tử, có cánh phụng hoàng. Con thứ hai giống như gấu, ở mõm và hàm răng có ba cái xương sườn. Con thứ ba như con beo, có bốn cánh chim trên lưng, có bốn đầu và được ban quyền bính. Con thứ tư có nanh sắt to lớn và vuốt đồng, có 10 sừng. Nó ăn, nó nghiền, còn gì sót lại thì nó lấy chân chà đạp. Có một sừng khác nhỏ hơn lú lên giữa 10 sừng đó, và ba trong số các sừng trước bị nhổ đi. Trên sừng mới lú lên đó có những mắt như mắt người và một cái miệng ăn nói lớn lối huynh hoang. Rồi trên trời ngai của Thiên Chúa được đặt ra, một người hiện ra. Người ấy được dẫn đến trước mặt Thiên Chúa theo nghi lễ đăng quang của nhà vua, và người đó trao trả cho Thiên Chúa quyền bính trên các quốc gia. Từ câu 25 đến câu 27, Thiên Thần giải thích cho Daniel hiểu ý nghĩa của linh kiến ấy. Bốn con vật là bốn đế quốc đã bách hại dân tộc Israel từ hàng bao thế kỷ nay. Đế quốc Babylonia, đế quốc Medi, đế quốc Ba Tư và đế quốc Hy Lạp. Con vật thứ bốn dữ tợn nhất là triều đại của các vua Seleucid, đặc biệt là vua Antioco IV Epiphane thuộc đế quốc Hy Lạp. Antioco IV độc ác nhưng có tài hùng biện, ăn nói kiêu căng phạm thượng. Con người là tượng trưng cho dân của chư thánh, nghĩa là các tín hữu đã trung thành với Thiên Chúa và chấp nhận cái chết vì đạo, vì đức tin. Quang cảnh hùng vĩ trên đây có tầm quan trọng rất lớn đối với dân Israel, cho đến lúc đó đã không biết gì về đời sau, bên kia cái chết. Giờ đây, Thiên Chúa cho dân Israel đang bị bách hại vì đức tin, bị tù tội, gông cùm, xiềng xích, chèn ép và bị giết chết vì đạo. Thấy những gì đang chờ đón họ sau cái chết tử đạo ấy, đó là vinh quang của cuộc sống vĩnh cửu bên Ngài với quyền bính trên toàn thế giới. Dĩ nhiên, trong quá khứ, cũng đã có vài thánh vịnh và nhất là bài ca người tôi tớ khổ đau của tiên tri Isaiah, chương 53, nói về chiến thắng của những người bị nhục mạ và vinh quang trong tương lai của những người bị bách hại vì Chúa. Đoạn sách Mặc Khải trong chương 25, từ câu 6 đến câu 12 của ngôn sứ Isaiah nhắc đến hình ảnh tuyệt đẹp của bữa tiệc hân hoan vĩnh cửu, khi Thiên Chúa lau khô nước mắt của dân Ngài vì cái chết sẽ không còn nữa. Nhưng chưa bao giờ vấn đề âu lo về sự chết lại được giải quyết một cách dứt khoát như ở đây trong chương 7 của sách Daniel. Chính vì thời đó, dân Do Thái quan niệm thế giới thiêng liêng theo chiều kích không gian, nên việc tán tụng đã được diễn tả như là sự cất nhắc lên cao, từ dưới thấp, tức là từ cuộc sống trên trái đất, lên cao, tức là sống với Thiên Chúa. Việc được tán tụng và cất nhắc lên cao đó đánh dấu ngày cáo chung của thời gian. Vào thời sau hết này, tất cả các thánh, tụ tập hay được diễn tả trong hình ảnh duy nhất của con người cộng đồng đó sẽ tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa. Gương mặt của con người trên đây vẫn được rộng mở trong hai chiều hướng, nghĩa là được hiểu theo nghĩa rộng và theo nghĩa hẹp. Khi viết những dòng này, tác giả của sách Daniel dĩ nhiên đã chỉ nghĩ đến và ám chỉ những người Do Thái bị vua Antioco IV Epiphane bắt bớ và giết chết vì trung thành với đức tin của họ. Nhưng Chúa Giêsu sẽ cho đoạn sách này một ý nghĩa rộng hơn khi tự đồng hóa chính Ngài là con người với tất cả mọi người. Sách Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 25 câu 31 đến 46 cho chúng ta thấy điều đó khi kể lại cảnh ngày phán xét cuối cùng. Thiên Chúa phán bảo những người lành và những người dữ: quả thật ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm hay đã không làm cho một trong những anh em hèn mọn nhất này là các ngươi đã làm hay đã không làm cho chính ta vậy. Như thế, qua hình ảnh con người đó, chúng ta cảm thấy mình cũng liên lụy nữa. Chúng ta thấy trước hình ảnh vận mệnh của chính chúng ta. Khi mở mắt nhìn vào lòng thế giới của con người ngày nay, chúng ta thấy những gì? Bạo lực, đấu tranh, khủng bố, đàn áp, khai thác, bóc lột, tranh giành quyền bính và ảnh hưởng đang thống trị giữa con người, đang gây tang tóc đổ vỡ tàn phá bắt bớ, đang làm cho bao nhiêu người phải sống trong khổ đau điêu đứng, lang thang tất tưởi, không nhà không cửa, không nơi nương tựa, không có lấy miếng cơm manh áo, không có công ăn việc làm, một cuộc sống đầy máu và nước mắt. Cảnh hàng trăm triệu tín đồ thuộc đủ mọi tôn giáo bị bắt bớ chèn ép trong 50 quốc gia trên thế giới hồi thập niên 1980 có khác gì cảnh dân Do Thái bị vua Antioco IV Epiphane bách hại giữa các năm 167 và 165 trước công nguyên, nghĩa là cách đây trên 2.000 năm. Có lẽ bây giờ còn tệ hại hơn gấp trăm lần nữa vì con người ngày nay có những phương pháp tinh vi hơn nhiều. Hiện nay trên thế giới có 200 triệu Kitô hữu hàng ngày bị bách hại, bị khủng bố đàn áp và có hàng ngàn người bị giết chết chỉ vì là Kitô hữu. Đó là cảnh đã xảy ra trong 4 năm qua tại các nước vùng Trung Đông như bên Syria và Iraq, hay bên Nigeria, Somalia và một vài quốc gia khác bên Phi Châu. Thế nhưng các Kitô hữu cũng bị bắt bớ, chèn ép và ức hiếp tại những quốc gia trong đó có chế độ độc tài cộng sản cai trị như Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam và Cuba. Và này đây, trong bối cảnh đó, như là một lời hứa, đích điểm cuối cùng mà chúng ta đang tiến tới được chỉ cho chúng ta thấy trước. Đó là cảnh nhân loại hiệp nhất đến độ được diễn tả trong hình ảnh một người duy nhất sống đời đời với Thiên Chúa và cùng nhau thống trị trần gian. Chiều hướng thứ hai của hình ảnh con người là việc nhân cách hóa. Trong sách Tiên tri Daniel, con người là một hình ảnh diễn tả cộng đoàn. Thế nhưng trong dân Israel, người ta cũng còn biết rằng ý niệm về con người cộng đoàn đó vừa diễn tả một phần nhân loại, vừa diễn tả một cá nhân nữa. Chính vì thế mà có lẽ đối với cả tác giả sách Tiên tri Daniel, con người ấy vừa diễn tả dân của các thánh, vừa chỉ vị lãnh đạo của dân ấy. Dầu sao đi nữa thì sau này sách Henoch và sách Ezra 4 sẽ coi đó là một cá nhân, một bản vị. Sau này khi Chúa Giêsu áp dụng ý niệm trên đây cho chính mình, như chúng ta có thể đọc thấy trong sách Tin mừng theo Thánh Marco chương 14 câu 62, Ngài đã làm cho dân Do Thái phẫn nộ và coi Ngài là phạm thượng vì dám tự xưng mình là con người thiên quốc. Khi làm như vậy, Chúa Giêsu đã không canh tân ý niệm này. Daniel đã diễn tả đức tin của mình với lời hứa của Thiên Chúa trong ngôn ngữ chỉ việc cất nhắc lên cao. Nhưng ông và nhiều tác giả khác cũng đã bắt đầu diễn tả điều này bằng từ sống lại hay phục sinh. Sự sống lại của các bậc thánh nhân, đó là đề tài chúng ta sẽ cùng nhau khai triển trong lần tới.